Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Việt Nam dự hội nghị APEC vào tháng 11. Chủ tịch Hà Nội tìm cách hạ nhiệt điểm nóng Đồng Tâm. Trong khi tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chưa giải quyết xong, lại xảy ra vụ đụng độ vì đất đai ở Vọng Đông, Bắc Ninh. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 cây số cho VOA biết.
Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay.
Nhóm chiến hạm Mỹ hướng đến bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ nói Iran là một mối đe dọa đối với khu vực và thế giới. Cùng nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Trump sẽ đến Việt Nam dự APEC vào tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 tới. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết như vậy khi đi thăm trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia hôm thứ Năm ngày 20 tháng 4. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh rằng ông Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Ông Pence nói rằng chính quyền ông Trump sẽ làm việc với Hiệp hội ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, chồng lẫn với các tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia Đông Nam Á. Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh họp dưới Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại thủ đô Washington trong cùng ngày thứ Năm 20 tháng 4.
Chủ tịch Hà Nội tìm cách hạ nhiệt điểm nóng Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung chiều 20 tháng 4 đã về huyện Mỹ Đức để, theo lời ông, đối thoại với người dân xã Đồng Tâm 6 ngày sau khi bùng phát căng thẳng quanh chuyện giải tỏa đất. Người đứng đầu thành phố Hà Nội đi tới quyết định trên sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi ông tới đối thoại trực tiếp trong khi căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, thay vì tới xã Đồng Tâm, nơi dân làng hiện còn giữ khoảng 20 cảnh sát cơ động cũng như thiết lập các tuyến phòng thủ, ông Chung chỉ dừng chân ở trụ sở của huyện. Tới tối ngày 20 tháng 4, nguồn tin từ trong nước cho hay, Chủ tịch Hà Nội đã phát biểu trước sự hiện diện của quan chức địa phương mà không có người dân. Ông nói:
"Lãnh đạo thành phố và chính quyền là tôi sẽ đối thoại với người dân. Nhân dân xã Đồng Tâm. Cái cuộc hôm nay thì có mời nhưng mọi người không tham gia. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại vào thời gian sớm nhất, có thể ngay trong ngày mai hoặc ngày kia."
Ông Trung cũng cho biết rằng Hà Nội đã ra quyết định thanh tra toàn diện quá trình xử lý đất đai liên quan đến khu vực xã Đồng Tâm và kết quả sẽ được công bố sau 45 ngày. Trong khi đó, ông Bùi Viết Hiếu, đại diện cho người dân, được báo chí trong nước trích lời kêu gọi lãnh đạo Hà Nội về hẳn xã Đồng Tâm để tháo gỡ sự việc. Dưới góc nhìn của một người từng làm việc trong cơ quan lập pháp của Việt Nam, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói với VOA Việt ngữ.
Người dân ở đấy thì thông qua những đại diện của mình, gặp gỡ chính quyền và đề nghị chính quyền giải quyết theo hướng nào thì chính quyền sẽ tính, tôi nghĩ tốt nhất là đối thoại với dân.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đại diện cho các cử tri huyện Mỹ Đức. Một bài báo của tờ Dân Việt đưa tin rằng ngày 21 tháng 4, ba nhà lập pháp của thủ đô sẽ tới huyện này để giải đáp và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Chưa rõ là vấn đề tranh chấp ở xã Đồng Tâm có được mang ra thảo luận hay không. Về lời khuyên dành cho các đại biểu đương nhiệm chuyên trách huyện Mỹ Đức, ông Thuyết nói:
các đại biểu thì cần phải về tiếp xúc với dân để xem cụ thể là tình hình diễn biến như thế nào, nguyên nhân ở đâu, và người dân đang có kiến nghị gì. Quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi cho dân. Cái gì mình làm sai là mình phải sửa, dù nó căng thẳng đến mấy, mình thấy khuyết điểm mà mình sửa thì dân đang bỏ qua. Để nó căng thẳng như thế này thì đúng không ạ? Có thể là do xử lý sai.
Chiều 20 tháng 4, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về khả năng chính quyền thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh để giải cứu các cán bộ đang bị người dân Mỹ Đức giam giữ. Bà Hằng nói rằng cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Nữ phát ngôn viên cũng nói rằng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Còn phát biểu tại trụ sở huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lên tiếng kêu gọi dân làng thả người cũng như dỡ chướng ngại vật. Trả lời VOA Việt ngữ một ngày trước đó, một người dân không muốn nêu tên nói rằng việc bắt các cảnh sát cơ động làm con tin là do bức xúc quá và chỉ có làm như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Ông Bình Lê, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, viết trên trang Facebook: "Xin trích, tôi cũng mong những người dân Hà Nội quan tâm đến Đồng Tâm. Hãy thực hiện quyền theo cách của bạn, cách tôn trọng tự do, bình đẳng, nhân phẩm của người khác, chứ không phải cách trấn áp và tước đoạt."
Một số người dân ở một thôn của tỉnh Bắc Ninh đưa thông tin lên mạng xã hội cho hay trong ngày 20 tháng 4 đã có đụng độ giữa dân và nhà chức trách do tranh chấp đất đai. Địa điểm xảy ra đụng độ là thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong của tỉnh. Nơi này chỉ cách ranh giới với Hà Nội chưa đầy 10 km. Thông tin của người dân trên Facebook được nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội chia sẻ, chứa các bức ảnh và video cho thấy nhiều người dân và cảnh sát cơ động đã đối đầu. Số người của cả hai bên ước tính lên đến hàng ngàn người. Người dân nói chính quyền đã tìm cách thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt ở khu ruộng 14 mẫu có tên là Đồng Cốc. Họ khẳng định vẫn canh tác ở đó và nộp thuế đầy đủ qua nhiều thế hệ. Dẫn luật đất đai, người dân xác định đất của họ là ruộng lâu dài, nhưng vì một lý do nào đó còn chưa được làm sáng tỏ. Cách đây 3 năm, ông trưởng thôn, người này đã từ chức, đã ký một biên bản biến khu đất đó thành ruộng công ích. Việc làm này không thông qua một cuộc họp với dân, không có sự đồng ý và chữ ký của dân. Họ khẳng định sự thay đổi này là sai luật đất đai 2013. Điều này dẫn đến hậu quả là khi chính quyền dự định lấy khu đất hơn 50.000 m2 của Vọng Đông để làm một khu công nghiệp, người dân có thể bị thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la. Thời gian gần đây, người dân đã gửi đơn khiếu kiện, chính quyền đã tìm cách đối thoại, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận do người dân không chấp nhận mức giá đền bù mới đề xuất là 21.000 đồng một mét vuông. Ngày 20 tháng 4, hàng trăm cảnh sát cơ động đã cưỡng chế khu đất, xô xát đã xảy ra nhưng đến cuối ngày, chính quyền chưa lấy được đất. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 km và có bạn bè là người địa phương, gửi nhờ đăng thông tin lên Facebook cho VOA biết thêm.
Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Thế nhưng mà bà con thì có nghĩa là giải tán cái đám đông đấy thôi, chứ còn thì hiện tại thì bà con vẫn đang cắm chốt ở cái vùng đất đó. Chính quyền chưa lấy và hiện nay thì bà con cũng quyết tử để giữ đất, thậm chí họ đã mua một số những cái quan tài và họ đã đang đốt hương sẵn ở ngoài đó, họ dựng lều dựng trại ở ngoài khu đất đó để họ giữ đất.
VOA đã cố gắng liên lạc với các quan chức địa phương để kiểm chứng thông tin vào chiều muộn cùng ngày, song không có kết quả. Vụ việc mới nhất này xảy ra vào lúc đối đầu cũng liên quan đến tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, vẫn bế tắc trong 6 ngày qua. Người dân ở Đồng Tâm đã chống trả một nỗ lực cưỡng chế đất vào ngày 15 tháng 4. Hiện giờ họ đang cố thủ trong thôn Hoành, cầm giữ 20 người gồm nhiều cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương. Nhà chức trách trong những ngày qua đã không cho báo chí chính thống đăng các bài chi tiết về vụ Đồng Tâm, trong khi mạng xã hội có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thậm chí trái ngược nhau về những diễn biến ở đó. Tuy nhiên, ông Đường Văn Thái cho hay người dân ở Vọng Đông, Bắc Ninh không hề biết về vụ Đồng Tâm.
Hầu như là mọi người không biết, hầu như là mọi người dân ở đây họ rất là thuần túy, bởi vì ở đây là cái vùng nông nghiệp thuần túy và họ ít va chạm với mạng xã hội, bởi vì là ở xung quanh cái khu vực đó là dân là làm làng nghề, họ cũng suốt ngày là cắm đầu vào công việc, cho nên là họ cũng ít để ý cái chuyện mạng xã hội. Cho nên là cái thông tin lan tỏa nó rất là hạn chế.
Ông Thái từng làm việc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đã từ bỏ đảng và nghỉ việc nhà nước từ năm 2015 do thấy những bất công trong các hoạt động thu hồi và đền bù đất đai của nhà nước. Hiện nay, ông tích cực hoạt động vì quyền đất đai của người dân. Tranh chấp đất đai ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến bạo lực chết người như ở Đắk Nông hồi tháng 10 năm 2016. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã kêu gọi Quốc hội sửa luật đất đai, công nhận quyền tư hữu cũng như rà soát lại các quy định về thu hồi và bồi thường. Nỗi e ngại lâu năm của Campuchia đối với Việt Nam dường như vẫn là chuyện đường biên giới không hợp lý, các cáo buộc tranh chấp đất đai gây hấn, thậm chí thực phẩm xuất khẩu bị ô nhiễm cùng với những lời phỉ báng. Những điều này thường bị người láng giềng phía đông phản đối. Nay e ngại này càng tăng thêm khi Campuchia tiến gần đến cuộc bầu cử cấp phường trong năm nay. Nhà lãnh đạo phe đối lập vừa nghỉ hưu Sam Rainsy và người kế nhiệm Kem Sokha là những người đang hưởng lợi chính trị bằng cách khơi thêm thù hằn kéo dài bấy lâu nay. Theo đó, họ đổ lỗi Việt Nam gây ra tình trạng gần như là kích động. Cao điểm là năm 2013 khi Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP trỗi lên trong cuộc tổng tuyển cử, làm giảm mạnh số ghế do Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền trong Quốc hội. Không đảng nào phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về vấn đề này. Ông Muay Pisset, phát ngôn viên Liên đoàn Học giả và Sinh viên Campuchia, nói chiến lược mà các chính trị gia sử dụng để giành phiếu bầu là lên án Việt Nam về những vụ xâm lược ở đây và sử dụng lời xúc phạm. Hành động như vậy không đúng đắn. Ông nói thêm, như thế, rốt cuộc thì sự hằn thù buồn cười này lại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đúng hay sai, những nỗi sợ hãi đó lại là nhân tố trong quận Chba Ampop, một quận ở Phnom Penh, nơi tập trung người gốc Việt đông nhất thủ đô. Ở đây rất khó để phân biệt người Khmer và người Việt vì hầu hết mọi người đều nói lưu loát tiếng Khmer, mặc đồ kiểu Khmer và hội nhập văn hóa Khmer. Dù đã đồng hóa, bà Chiani, một người trung niên bán thức uống trên đường phố, nói rằng một cách tổng quát bà không thích Việt Nam và cho rằng hầu hết người Việt sống ở đây là người nhập cư bất hợp pháp, trốn qua biên giới bằng thuyền và đi lên Phnom Penh bằng đường sông Mekong để kiếm việc làm. Thỉnh thoảng chêm vào một tiếng Khmer có tính miệt thị dùng để mô tả người Việt, bà nói, tôi ghét họ vì họ đã gây lộn xộn trên đất nước chúng tôi, họ cướp đi công ăn việc làm của chúng tôi và chính phủ không làm gì cả. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khi Việt Nam xâm chiếm Campuchia vào cuối năm 1978 và Hà Nội chiếm đóng ở đó cả một thập niên. Đối với một số người, đó là đỉnh cao tham vọng của lãnh tụ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, người muốn cai trị tất cả các thuộc địa của Pháp như là một liên bang Đông Dương, bao gồm Campuchia, Lào, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Nhưng đối với những người khác, chính Hà Nội đã chấm dứt thời kỳ khủng bố của Pol Pot và sau đó cài đặt Hun Sen làm thủ tướng, một điều mà phe đối lập cáo buộc rằng chính phủ của ông là con rối của Việt Nam. Mạng xã hội cũng có tác động trong việc này khi các đoạn video quay cảnh rau cải người Việt trồng, sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại, rồi đem bán sản phẩm ở thị trường Campuchia, cùng với cáo buộc sai lầm rằng người dân nước láng giềng muốn đầu độc người Khmer. Đây là cơ hội tốt để đảng CNRP khai thác tại các cuộc bầu cử cấp phường xã sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 6. Đây cũng sẽ là tiền đề cho cuộc thăm dò ý kiến quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm sau. Khi ấy có lẽ ông Hun Sen sẽ phải bận rộn nhằm xoa dịu các cáo buộc do Việt Nam can thiệp. Trong cuộc bầu cử năm 2013, những người ủng hộ đảng CNRP đã tấn công cử tri gốc Việt, tự gọi họ là những nhà quan sát cho cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ủng hộ viên đảng CNRP bị phát hiện có hành vi ngăn chặn người gốc Việt đi bỏ phiếu. Một điểm nóng khác là đường biên giới, ông Sam Rainsy cáo buộc Hà Nội đã xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia. Các công ty Việt Nam chiếm đoạt đất đai là một vấn đề đã được các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Global Witness phản ánh. Các nhà phân tích cho rằng sự thù ghét Việt Nam cũng cho thấy khá rõ qua lá phiếu của cử tri trẻ, những người được kỳ vọng sẽ chiếm đa số ở các cuộc thăm dò bầu cử. hai thập niên hòa bình sản sinh ra một thế hệ trẻ mới với 70% dân số dưới 30 tuổi và họ ủng hộ đảng CNRP từ 4 năm trước đây. Như ông Muay Pisset nghĩ rằng ông Kem Sokha không thể đối phó với Hà Nội nếu đảng của ông thắng cử trong cuộc bầu cử sang năm. Ông Morisa, phó chủ tịch mạng lưới thanh niên Campuchia, nói rằng đảng CNRP tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư bác bỏ cáo buộc cho rằng thông báo về vị trí của nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến của Mỹ là lừa dối. Nhóm chiến hạm này trước đó được cho là sẽ đến bán đảo Triều Tiên, nhưng thực tế lại di chuyển theo hướng ngược lại. Từ Washington, thông tín viên Bill Gallo của đài VOA tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Việc Mỹ điều nhóm chiến hạm đến khu vực là để cho thấy quyết tâm của Washington trước những đe dọa từ Bắc Triều Tiên của lãnh tụ Kim Jong-un. Nhưng ngược lại, diễn biến này đã gây ra thêm một vụ tranh cãi chính trị ở Washington, lần này mang những yếu tố quốc tế. Sự việc bắt đầu hồi tuần trước khi quân đội Mỹ ra thông báo nói rằng họ điều nhóm tàu sân bay Carl Vinson từ Singapore về hướng Bắc nhắm đến bán đảo Triều Tiên. Một ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã giải thích các lý do cơ bản đưa đến quyết định này.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tự do di chuyển ở mọi nơi trên Thái Bình Dương. Tàu Carl Vinson trên đường hướng lên phía Bắc, nơi chúng tôi cho rằng sự có mặt của hàng không mẫu hạm Carl Vinson là cần thiết vào thời điểm này.
Truyền thông báo chí hiểu thông báo đó có nghĩa là nhóm chiến hạm này trực chỉ bán đảo Triều Tiên. Ám chỉ đó càng được củng cố bởi phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong cùng ngày tại cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business.
Chúng tôi phái đi một nhóm chiến hạm rất mạnh. Nhóm chiến hạm có tàu ngầm rất mạnh.
Vấn đề đã nổi lên khoảng hơn một tuần sau, khi nhóm chiến hạm này đi theo hướng ngược lại, rời xa bán đảo Triều Tiên khoảng 5.000 km. Các giới chức Tòa Bạch Ốc không nêu tên đã quy sự hiểu lầm này cho việc thiếu liên lạc. Nhưng hôm thứ Tư, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đã biện minh cho chuyện này và bác bỏ việc Tổng thống Trump đánh lừa dư luận.
Tổng thống nói rằng chúng tôi điều một hạm đội về hướng bán đảo Triều Tiên. Đó là sự thật. Việc đó đã diễn ra và vẫn đang diễn ra.
Phát ngôn viên Spicer thay vào đó đã đổ lỗi cho các phóng viên báo chí rằng đáng lẽ họ đã phải xác nhận thông tin đó với ngũ giác đài.
Quý vị hỏi tại sao tôi không biết vấn đề này rõ hơn? Tôi không biết. Đó là chuyện lẽ ra cần phải hỏi bên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ hoặc bên Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, các giới chức ngũ giác đài xác nhận rằng hàng không mẫu hạm cuối cùng đã đi về hướng bán đảo Triều Tiên và có thể sẽ đến nơi trước cuối tháng này.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói Iran là một mối đe dọa đối với khu vực và nếu Tehran không bị kiểm soát, mối đe dọa có thể lan truyền trên toàn thế giới. Phóng viên VOA Slatika Hook có thêm chi tiết sau đây do Tấn Chương trình bày.
Chính quyền ông Trump đang lưu ý Iran lên tiếng thông báo rằng Mỹ đang tiến hành xem xét lại chính sách đối với Iran do Tehran đang tạo mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói,
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining US interests.
Iran là nhà tài trợ hàng đầu thế giới cho chủ nghĩa khủng bố và chịu trách nhiệm về việc châm ngòi, xung đột và phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ tại các quốc gia như Syria, Yemen, Iraq và Liban, và tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công chống lại Israel.
Ông Tillerson nói nếu không được kiểm soát, những tham vọng hạt nhân của Iran có thể trở nên nguy hiểm đối với thế giới giống như tham vọng của Bắc Triều Tiên.
With its latest test of a medium-range ballistic missile, Iran's continued development and proliferation of
với lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung gần đây nhất, sự tiếp diễn việc phát triển và gia tăng vũ khí hạt nhân của Iran vẫn đang đi ngược lại nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Năm 2015, Tehran ký thỏa thuận với Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác, cam kết ngưng chương trình phát triển hạt nhân để được xóa bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tổng thống Donald Trump gọi đó là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán. Nhưng ông Tillerson cho biết thỏa thuận này chưa có tác dụng loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Iran.
It is another example of buying off,
đây là một ví dụ khác về việc mua chuộc một quốc gia có tham vọng hạt nhân. Chúng tôi mua chuộc họ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, và sau đó một quốc gia nào đó sẽ phải theo sát việc này.
Ông Tillerson cho biết thỏa thuận này hoàn toàn bỏ sót các mối đe dọa khác mà Tehran đặt ra cho khu vực và thế giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng chính quyền ông Trump sẽ xem xét các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ Iran một cách toàn diện và sẽ áp dụng giải pháp triệt để nhằm loại bỏ mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, ông không nói những biện pháp có thể được thực hiện là gì. Một số nhà lập pháp Mỹ chỉ trích việc xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, nhưng các nhà phân tích nói rằng nếu Hoa Kỳ tái áp dụng các lệnh trừng phạt này, thì Washington lại vi phạm một thỏa thuận quốc tế. Tuần này, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc tranh luận về cách điều phối mối quan hệ với đồng minh Mỹ cũng như cách đối phó với những căng thẳng đang gia tăng về mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. Bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5, bất ngờ xảy ra do cựu tổng thống Park Geun-hye bị luận tội đối với cáo buộc dính líu vào vụ tai tiếng tham nhũng trị giá nhiều triệu đô la. Bà Park hiện đang bị bắt và đã bị truy tố hình sự vì nhận hối lộ. Trong một cuộc tranh luận tổng thống ở Seoul vào hôm thứ Tư 19 tháng 4, các ứng cử viên lớn của đảng đã chỉ ra rằng Hàn Quốc có thể làm gì để giải quyết sự bất ổn giữa việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và những lời cảnh báo liên tục của chính quyền Mỹ rằng Washington sẽ đơn phương xem xét việc sử dụng quân đội chống lại một hành động khiêu khích đe dọa an ninh Hoa Kỳ của chính quyền Bình Nhưỡng. Sau cuộc luận tội của bà Park thuộc phe bảo thủ, hai đối thủ là ứng viên tổng thống hàng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận đều là những người ủng hộ phe tự do, muốn tăng cường đối thoại với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Moon Jae-in, ứng viên nổi trội của đảng Dân Chủ, nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với các biện pháp chế tài khắc nghiệt chống lại Bình Nhưỡng và liên minh quân sự mạnh mẽ với Hoa Kỳ, và nói bất kỳ sự khác biệt so với chính sách của Hoa Kỳ có thể được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao mang tính xây dựng. Tất cả các ứng viên, cả tự do lẫn bảo thủ đều đồng ý với chính quyền Trump rằng Trung Quốc phải tăng cường áp lực lên đồng minh Bình Nhưỡng, nước phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Nhưng các ứng viên có mục đích khác nhau về việc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo Kim Jong-un. Các ứng cử viên hàng đầu của Nam Hàn ủng hộ các lệnh trừng phạt như là cách để thuyết phục Bắc Hàn tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để có thể tăng cường viện trợ phát triển, đầu tư đổi lấy sự nhượng bộ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nhà phân tích Đông Bắc Á Danan Pinkston thuộc Đại học Troy ở Seoul nói rằng dù có bất cứ sự khác biệt nào có thể nảy sinh giữa một chính phủ thiên về cánh tả ở Seoul và những nhà lãnh đạo cứng rắn tại thủ đô Washington, đồng minh lâu năm của Hàn Quốc cũng sẽ được tiếp tục thống nhất bởi các lợi ích chung và một kẻ thù chung.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một phi thuyền không gian loại Soyuz đáp xuống trạm không gian quốc tế, chở theo một phi hành gia người Mỹ lần đầu bay vào vũ trụ và một phi hành gia kỳ cựu người Nga. Hai ông Jack Fisher và ông Fyodor Yuchikhin rời khỏi bệ phóng vệ tinh Baikonur của Nga để thực hiện sứ mệnh 4 tháng trên quỹ đạo. Hai người có kế hoạch gặp nhau ở trạm không gian quốc tế sau 6 giờ bay siêu tốc. Ông Fisher và ông Yuchikhin sẽ gặp nữ phi hành gia người Mỹ Betsy Whitson, nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Novitsky và ông Thomas Pesquet, người Pháp. Bà Whitson là chỉ huy trưởng ISS hiện tại và vào thứ hai tới sẽ chính thức lập kỷ lục Mỹ về thời gian bay vào vũ trụ dài nhất và bà sẽ phá vỡ kỷ lục hiện tại là 534 ngày. Bà sẽ trở lại trái đất vào tháng 9 cùng với ông Fisher và ông Yuchikhin.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Trung tướng H.R. McMaster cùng với một phái đoàn liên cơ quan đã gặp Tổng thống Afghanistan Ghani, trưởng quan hành chính Abdullah, Cố vấn an ninh quốc gia Atma cùng các nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ đoàn kết quốc gia vào ngày 16 tháng 4 để thảo luận về những ưu tiên chung và sự hợp tác song phương mạnh mẽ của chúng ta tại Afghanistan trong chuyến viếng thăm 2 ngày của phái đoàn Mỹ. Các nhà lãnh đạo thảo luận về sự năng động trong khu vực và những nỗ lực chung chống khủng bố, trong đó có Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo, và những đề tài khác. Hai bên cũng thảo luận về một loạt các vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực chung để tiến đến một tiến trình hòa bình, phát triển kinh tế, tăng tiến đầu tư tư nhân và thương mại trong vùng. Tướng McMaster ca ngợi những nỗ lực cải cách về chính trị, kinh tế và an ninh và khuyến khích gia tăng những nỗ lực này để củng cố việc quản lý đất nước tại Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với Tolo News, tướng McMaster nói Afghanistan năm 2017 khác nhiều và cải thiện hơn nhiều so với Afghanistan năm 2001. Và do đó, việc cần thiết vào thời điểm này là củng cố những điều đã đạt được và đối phó với một vấn đề an ninh to lớn, và giúp chính phủ Afghanistan thi hành những cải cách cần thiết để củng cố quốc gia và mang lại an ninh lâu dài và ổn định cho người dân Afghanistan. Đối với việc Mỹ sử dụng bom JBU-43, loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Hoa Kỳ, đánh hệ thống hang động và địa đạo phức tạp tại quận Achin trong tỉnh Nangarhar, Cố vấn An ninh Quốc gia nhấn mạnh thông điệp không phải là chính quả bom, đó chính là những gì binh sĩ của chúng ta làm hàng ngày bên cạnh các chiến binh can đảm Afghanistan chống lại Daesh để bảo đảm là những người này, những người đối xử tàn bạo với phụ nữ, bắn bệnh nhân trên giường bệnh, chúng ta không thể dung thứ sự hiện hữu của các tổ chức như vậy. Tướng McMaster nói tiếp, họ là mối đe dọa đối với những người văn minh. Do đó, chúng ta đến với nhau trong cuộc chiến dai dẳng chống lại những tổ chức này, những tổ chức cần phải đánh bại. Tướng McMaster nói đối với Taliban, tổ chức này cũng cần phải đánh bại và có thể bị đánh bại bằng một số các phương cách. Đối với những người có thể hòa giải được, những người hiện nay đang muốn cùng với anh em Afghanistan của họ củng cố quốc gia Afghanistan và chấm dứt bạo động, tham gia tiến trình chính trị, tôi nghĩ Tổng thống Ghani và trưởng quan hành chính sẽ hoan nghênh họ trở về. Do đó hiện nay đây là sự lựa chọn của họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.